Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về những thách đố của Thượng Hội đồng Liên mục Thế giới về Phi Châu. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng chính Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn giáo hội và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới không phải là một hội nghị nghiên cứu hay một đại hội quy hoạch chương trình. Ngài nói, chúng ta nghe các bản báo cáo và các bài diễn văn, chúng ta thảo luận trong các nhóm, nhưng tất cả chúng ta biết rằng chúng ta không phải là tác nhân. Chính Chúa và Thánh Thần của Ngài mới là đấng hướng dẫn giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, điều quan trọng nhất cho mỗi người là phải lắng nghe nhau và lắng nghe mọi người cũng như lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Phi Châu là lục địa giàu sự sống con người, nhưng tiếc thay lại là một sự sống bị đánh dấu bởi con số quá nhiều người đang đau khổ vì bất công và nghèo đói. Giáo hội cam kết khắc phục điều đó bằng sức mạnh của tin mừng và tình liên đới cụ thể của nhiều tổ chức và sáng kiến bác ái. Buổi chiều cùng ngày, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài đã kêu gọi một cuộc cách mạng về thánh thiện. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến chỗ đứng tối thượng của Chúa trong cuộc sống và kêu gọi bảo vệ hôn nhân và trẻ em chống lại nạn bạo động. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha gợi lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ nhất về Phi Châu, diễn ra dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1994. Ngài cảnh cáo rằng, buồng phổi thiêng liêng là Phi Châu có nguy cơ phải chịu hai thứ bệnh nguy hiểm. Một là chủ nghĩa duy vật thực tiễn đi đôi với tư tưởng duy tương đối và hư vô hiện đang tràn lan tại Tây Phương. Hai là chủ nghĩa tôn giáo cực đoan quyện lẫn vào các quyền lợi chính trị và kinh tế. Theo Đức Thánh Cha, công việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này cần phải tập trung vào hai chủ đề là hôn nhân và trẻ em. Nhắc lại giáo huấn của Kinh Thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hôn nhân không thể hiện hữu bên ngoài quan hệ với Thiên Chúa. Bao lâu còn bảo tồn và phát huy đức tin của mình, Phi Châu có thể tìm thấy vô số phương thế để mang lại lợi ích của gia đình được xây dựng trên hôn nhân. Về vấn đề trẻ em, Đức Thánh Cha cho biết trẻ em là thành phần lớn nhất tại Phi Châu hiện đang phải đau khổ. Giáo hội tại Phi Châu thể hiện tình mẫu tử đối với trẻ thơ và các thai nhi, bởi vì cũng như Chúa Giêsu, giáo hội xem trẻ em trước tiên như những người cần được chăm sóc. Giáo hội lại càng không xem trẻ em như đối tượng để khai thác, mà như những con người có đầy đủ các quyền. Theo Đức Thánh Cha, để đối phó với những thách đố trên đây, giáo hội tại Phi Châu cần phải thực hiện một cuộc rao giảng tin mừng mới, biết quan tâm đến những thay đổi xã hội nhanh chóng của thời đại và hiện tượng toàn cầu hóa. Ngoài con số tín hữu, giáo hội cần phải không ngừng chú trọng đến phẩm chất cao của đời sống Kitô là sự thánh thiện. Các mục tử và mọi thành phần dân Chúa được mời gọi nên thánh. Riêng giáo dân được mời gọi tỏa hương thơm thánh thiện trong gia đình, nơi làm việc, học đường và mọi lĩnh vực xã hội và chính trị. Cách riêng Đức Thánh Cha kêu gọi tinh thần hòa giải tại Phi Châu. Ngài nói rằng hòa giải là một quà tặng của Chúa mà con người cần phải đón nhận. Hòa giải là nền tảng vững chắc để xây dựng hòa bình, và hòa bình là một điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ đích thực của nhân loại và xã hội. Kết thúc bài giảng trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, Đức Thánh Cha kêu gọi các đan viện, các cộng đồng tu tại Phi Châu, cũng như trên khắp thế giới, các giáo xứ và các phong trào, các bệnh nhân và những ai đang đau khổ, hãy cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu này. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, tham dự thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu có trên 200 giám mục và hàng chục chuyên gia và quan sát viên. Trong khóa họp kéo dài, từ ngày mùng 4 đến ngày 25 tháng 10 này, các vị sẽ thảo luận về vấn đề rau giảng tin mừng tại lục địa, cũng như sự an toàn thực phẩm và tình trạng tại Darfur, Sudan. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu tuần qua, Đức cha Nikola Itirovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới nói rằng, giáo hội tại Phi Châu rất năng động. Ngài cho biết, năm 1978, con số tín hữu công giáo tại lục địa này là 55 triệu. Năm 2007, con số này lên đến 146 triệu. Con số ơn gọi linh mục và tu trì cũng gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, Đức cha Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới cũng than phiền rằng, từ năm 1994 đến năm 2004, đã có 521 nhân viên mục vụ bị sát hại tại Phi Châu. Tham dự Thượng hội đồng giám mục Phi Châu lần thứ hai này có 244 nghị phụ, mà 228 vị là giám mục, 197 vị nghị phụ đến từ Phi Châu, 34 vị đến từ Âu Châu, 10 vị từ Châu Mỹ, và phần còn lại đến từ Á Châu và Đại Dương Châu. Ngoài ra, đại diện của 6 giáo hội và cộng đồng giáo hội khác tại Phi Châu cũng được mời tham dự Thượng hội đồng, cùng với 29 chuyên gia và 49 quan sát viên. Đức cha Itirovic nói đến sự hiện diện đặc biệt của một số vị được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng hội đồng, như Đức Thượng phụ Abuna Paulus, Thượng phụ chính thống Ethiopia, ông Rudolf Adada, quyền giám đốc phân bộ Phi Châu của Cơ quan Liên Hiệp Quốc gìn giữ hòa bình tại Darfur, và ông Jacques Diouf, Tổng giám đốc Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha quan ngại về tình hình tại Guinea. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại và hòa giải tại Guinea, 6 ngày sau khi các lực lượng an ninh sát hại một số người biểu tình. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày vừa qua, tôi đã theo dõi với nhiều quan ngại, những cuộc bạo động đã làm cho dân chúng tại Guinea bị chao đảo. Đức Thánh Cha chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi các phe phái hãy đối thoại và hòa giải với nhau. Ngài tin chắc rằng các phe phái sẽ không ngần ngại tìm ra một giải pháp công bình và hợp lý. Được biết hôm thứ Hai tuần trước, trong một cuộc meeting ôn hòa diễn ra tại thủ đô Conakry, các lực lượng an ninh đã can thiệp và giết hại nhiều người. Chính phủ quân phiệt tại Guinea nói rằng con số nạn nhân là 56 người, nhưng theo Liên Hiệp Quốc con số này lên đến 150 người. Đức Thánh Cha nói, tôi không muốn quên những cuộc xung đột hiện đang diễn ra và đang đe dọa hòa bình và an ninh của các dân tộc tại lục địa Phi Châu. Tin Havana. Một nhà bất đồng chính kiến Kitô tại Cuba bị kết án tù. Hôm thứ Năm tuần qua, sau một phiên tòa sơ sài diễn ra tại Havana, ông Agustin Cervantes, một nhà bất đồng chính kiến thuộc phong trào giải phóng Kitô tại Cuba, đã bị kết án 2 năm tù. Phong trào giải phóng Kitô gọi phiên xử ông Cervantes là một trò hề, trong đó cảnh sát, công an và các tòa án tại Cuba cấu kết với nhau để tiêu diệt phong trào và bằng mọi giá ngăn cản việc thu thập chữ ký. Được biết, trong phiên tòa, ông Cervantes không được lên tiếng tự biện hộ cho mình. Ông Cervantes đã bị giam giữ vài ngày trước đó vì bị tố cáo tấn công một người đàn ông, khi người này dùng dao để đâm ông. Chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô, ông Osvaldo Paya, lên án việc chính phủ Cộng sản Cuba đàn áp những người chỉ thực thi những quyền hiến định của mình. Ông cho biết, dự án Varela, tức dự án thu thập chữ ký để kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý tại Cuba, vẫn tiếp tục. Tin Dublin, Ireland. Những người Ái Nhi Lan chống lại thỏa ước Lisboa nói rằng họ được sự hỗ trợ của Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh. Thật vậy, trong cuộc họp báo tại Praha, Cộng hòa Tiệp hồi cuối tuần qua, Đức Hồng Y Bertoni lên tiếng chỉ trích Liên Âu vì lập trường của Liên Hiệp trong một số vấn đề như phá thai và hôn nhân đồng tính. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng một số quốc gia như Ái Nhĩ Lan thấy cần phải tự bảo vệ, chống lại những hành động vô luân ấy. Ca ngợi Ái Nhĩ Lan vì bảo vệ định chế hôn nhân, Đức Hồng Y Bertone nói rằng giáo hội muốn ủng hộ những quốc gia nào hành xử như thế. Qua, một tổ chức công giáo chống lại thổ ước Lisboa tán thành lời phát biểu của Đức Hồng Y Bertoni. Tổ chức này nói rằng Đức Hồng Y đã lên tiếng công khai chống lại việc Liên Âu áp đặt những giá trị thế tục lên Ái Nhĩ Lan. Về phần mình, ông Declan Ganley, lãnh tụ của một phong trào dân sự chống lại thổ ước, nói rằng ông khuyến khích tất cả mọi người công giáo thuần thành hãy lắng nghe tiếng nói của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Riêng Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan lại lên tiếng ủng hộ thỏa ước Lisboa. Tuy không chính thức bày tỏ lập trường về chiến dịch trưng cầu dân ý, các Đức Giám mục Ái Nhĩ Lan phê bình những người chống lại thỏa ước và bác bỏ lập luận cho rằng thỏa ước sẽ bắt luật pháp nước này lệ thuộc vào các phán quyết của các tòa án Liên Âu. Được biết, kết quả cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 10 vừa qua cho thấy dân chúng Ái Nhĩ Lan đã phê chuẩn thỏa ước Lisboa, và như vậy cho phép nước này gia nhập hoàn toàn vào Liên Âu. Tin Königstein, Đức. Một vị giám mục công giáo Ethiopia nói rằng, hiện tượng trái đất hâm nóng gia tăng tình trạng nghèo đói tại nước này. Nhân dịp ghé thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Königstein, Đức, Đức cha Rodrigo Mejia, giám quản phủ doãn tông tòa Sotdo Hosanna, Ethiopia, nói rằng tình trạng khan hiếm lương thực trong giáo phận của ngài là do thiếu mưa. Đức cha Mejia nói rằng thay đổi được thời tiết là một vấn đề lớn đối với các nông gia trong giáo phận. Đức giám mục giáo phận Sotdo Hosanna cho biết mùa mưa không còn đều đặn nữa, do đó dân chúng không biết lúc nào nên bắt đầu gieo trồng. Thông thường mùa mưa tại Ethiopia đến từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9, nhưng nay mùa mưa đến một cách bất thường. Theo Đức cha Media, dân chúng cho rằng sở dĩ ít mưa là do hiện tượng trái đất hâm nóng. Ngoài ra, Đức giám mục Sotdo Hosanna cũng cho biết, cơ quan cứu trợ công giáo cũng phối hợp với chính phủ để nhanh chóng đối phó với tình trạng khan hiếm thực phẩm. Tin Macau. Sau 17 năm khan hiếm, nay giáo phận Macau bắt đầu có lại chủng sinh. Cha mẹ của thầy Thomas Hoi Katak lúc đầu phản đối việc con mình muốn vào chủng viện. Họ lo ngại cho quyết định của con sau khi đọc tin tức về những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, hai ông bà đã đổi ý sau khi nhận thấy một người công giáo đã giúp đỡ con mình thay đổi, và nhất là sau khi nhận ra chủng viện có thể huấn luyện con mình trở thành một người tốt. Thầy Hoi, năm nay 18 tuổi, là người công giáo duy nhất trong gia đình. Thầy nói rằng thầy rất bị ấn tượng bởi các linh mục mà thầy quen biết khi theo học tại một trường của dòng Salesian tại Macau, và thầy đã được rửa tội cách đây 3 năm. Dạo tháng 8 vừa qua, cùng với một người bạn là Chong Lao Chong, thầy Hoi đã trở thành chúng sinh của giáo phận Macau. Lần đầu tiên kể từ 17 năm qua, nay giáo phận mới nhận được hai chúng sinh mới. Hiện nay hai thầy này đang theo học tại chủng viện Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông. Được biết chủng viện Thánh Giuse của Macau đã đóng cửa năm 1994 vì không có ơn gọi. Vị linh mục cuối cùng của giáo phận đã từng theo học tại đây là cha Ung Vai Minh, hiện đang là giám đốc của ủy ban ơn gọi của giáo phận. Cha Minh đã chịu chức linh mục năm 1992. Hai thầy Hoi và Chi Ông nói với hãng tin Uka News rằng việc hai thầy vào chúng viện sẽ khuyến khích nhiều bạn trẻ công giáo đáp lại tiếng gọi của Chúa. Được biết, hiện giáo phận Macau có 22 linh mục triều và 40 linh mục dòng đang phục vụ cho khoảng 20.000 giáo dân. Tin Đà Nẵng. Công an Cộng sản Việt Nam phá sập một trường học công giáo thuộc giáo phận Đà Nẵng. Lợi dụng cơn bão số 9, tức bão Kesana đang thổi vào Đà Nẵng, chiều ngày 28 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã huy động hàng trăm công an chặn tất cả con đường Nguyễn Công Trứ dẫn vào nhà thờ giáo xứ tọa lạc tại An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng, và dùng hai xe ủi vào tận nơi khuôn viên giáo xứ sang bằng trường học, mà sau năm 1975, giáo xứ đã cho mượn tạm để làm cơ sở giáo dục. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, trường học của giáo xứ trở thành bình địa. và khi giáo dân tràn được vào khuôn viên nhà thờ, thì lực lượng an ninh mới rút đi. Sự việc đã diễn ra khi linh mục quản xứ là cha Trần Quốc Việt nhận được giấy mời lên gặp chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà để thảo luận về việc quy hoạch trên địa bàn của quận, trong đó có trường học của giáo xứ. Nhưng khi cha Việt đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thì được cho biết chủ tịch Ủy ban bận đi chỉ đạo chống bão. Khi cha về đến nơi thì công an đã bắt đầu ủi sập nhà trường của giáo xứ. Được biết giáo xứ An Hải nằm dọc sông Hàn, đối diện bên kia sông là tòa thị chính cũ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Số giáo dân trước năm 1975 là trên 3.000 người. Nhưng khi Cộng sản chiếm miền Nam, một số giáo dân đã bỏ vào Nam sinh sống và một số ra hải ngoại. Hiện nay giáo xứ chỉ còn lại 1.100 giáo dân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những thách đố của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt lần thứ hai về Phi Châu đã diễn ra chiều Chủ nhật vừa qua. Trong gần một tháng làm việc, các kỳ phụ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ thảo luận về một văn kiện thường được gọi bằng tiếng Latin là Instrumentum Laboris, tức tài liệu làm việc. Đây là chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng đã được Đức Thánh Cha cho công bố tại Yaoundé, Cameroon ngày 19 tháng 3 vừa qua. Tài liệu phát họa một bức tranh thực tế về tình hình tại lục địa Phi Châu. Kể từ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu lần thứ nhất hồi năm 1994, Phi Châu và Giáo hội Công giáo tại lục địa này đã bị tổn thương nặng nề vì cuộc diệt chủng tại Rwanda. Ai cũng biết rằng nhiều tín hữu Kitô, trong đó có cả các linh mục và tu sĩ, đã tham gia vào hành động tiêu diệt người anh em mình. Ngoài ra, các cuộc khủng hoảng tài chính và môi sinh cũng như dịch bệnh SIDA đang làm tổn thương một Phi Châu vốn luôn rất mong manh trong các cơ cấu gia đình, xã hội và kinh tế. Như vậy, rõ ràng là lục địa này hiện đang ở vào một khúc quanh quyết liệt. Tài liệu làm việc ghi nhận, đây là thời buổi thuận tiện để mỗi người giao hòa với Chúa và với người khác. Đây là một cuộc hòa giải làm phát sinh công lý và hòa bình. Mục tiêu của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này thật rõ ràng. Tất cả mọi người cần phải trở thành những con người mới có khả năng thực hiện công cuộc bình định hóa Phi Châu. Trong cuộc tiếp kiến dành cho các Đức Giám mục Mali hồi năm 2007, Đức Thánh Cha cũng đã tuyên bố, giáo dân phải dấn thân phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Đây là một mệnh lệnh khẩn thiết. Về phương diện chính trị, nhiều bước lớn đã được thực hiện tại lục địa này. Đứng trước tình trạng bất ổn tại Phi Châu, sau khi các thế hệ hậu thực dân không còn nữa, khát vọng của giáo hội muốn tỏ ra trung lập đã được nhìn nhận và hoan nghênh trong giai đoạn chuyển giao chính trị tại một số quốc gia, qua việc một số giám mục được mời đứng ra làm chủ tịch các hội đồng quốc gia, và xuyên qua những sáng kiến của giáo dân nhằm thăng tiến những cơ cấu dân chủ đích thực. Ngoài ra, cũng cần phải băng bó các vết thương. Về phương diện này, giáo hội đã và có thể đóng một vai trò xoa dịu cũng như kích thích về nhân quyền. Trong số 8, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Phi Châu lần này giải thích, Ủy ban Sự thật và Hòa giải tại Nam Phi và các nơi khác là một điển hình. Ủy ban này đã sử dụng các yếu tố Kitô, chẳng hạn trong việc tha thứ cho người xưng thú tội lỗi của mình, để tránh cho xứ sở không bị rơi vào hỗn loạn. Tham nhũng hiện đang là mối ung nhọt đích thực của lục địa Phi Châu. Ngoài ra, chủ nghĩa bộ tộc và chủng tộc cũng là những vấn đề lớn của Phi Châu mà các vị nghị phụ sẽ thảo luận để tìm cách chặn đứng, hầu như tài liệu làm việc trong số 81 mong mỏi. Nước của phép rửa mạnh hơn máu. Hiện tượng các giáo phái bắt nguồn từ các hệ phái Tin Lành cũng được mạnh mẽ tố cáo. Số 9 của tài liệu làm việc nhìn nhận. Thật là một nghịch lý. Nỗi khao khát về Thiên Chúa đã được thể hiện qua việc bành trướng các giáo phái. Theo tài liệu làm việc, nơi công cộng, Giáo hội Công giáo là đối tượng của sự tấn công thâm độc của các giáo phái Kitô, được giới chính trị sử dụng để đánh đổ những giá trị mà giáo hội bên vực như gia đình, sự tôn trọng phẩm giá và tính cách thánh thiêng của sự sống con người. Về vấn đề này, các đức giám mục Phi Châu tỏ ra bình tĩnh, sáng suốt khi nói về những thiếu sót trong việc rao giảng tin mừng. Các ngài nhấn mạnh đến sự trở lại của các tín hữu sau khi thất vọng về những lời hứa hảo của các giáo phái. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ nhất về Phi Châu, một trong những vấn đề được các vị nghị phụ quan tâm là sự tự trị về kinh tế của các giáo hội. Nhưng hiện nay, các giáo phận Phi Châu nhờ ít lệ thuộc vào sự tài trợ của Tây Phương đã có được những hoạt động kinh doanh mang lại lợi tức. Tuy nhiên, các hoạt động này lại được quản lý theo luật pháp địa phương và ít phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là những thực hành mà tài liệu làm việc cho là đi ngược lại với tinh thần của Chúa Kitô. Tòa Thánh đôi khi đã phải lên tiếng cảnh cáo và ngay cả đưa ra những biện pháp chế tài. Trong số 62, tài liệu ghi nhận, việc quản lý tài sản giáo hội của các vị mục tử đôi khi thiếu sự trong suốt. Ngoài ra, quan hệ của giáo hội Công giáo với Hồi giáo cũng là một vấn đề tại Phi Châu. Các bản báo cáo gửi về Roma xem ra không đặt nặng vấn đề này. Tài liệu làm việc ghi nhận khuynh hướng chính trị hóa nguồn gốc tôn giáo hay các cuộc xung đột do các cuộc hôn nhân hỗn hợp tạo ra. Việc huấn luyện, quy chế và cuộc sống của các linh mục cũng sẽ là mối quan tâm đặc biệt của các vị nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu lần này. Tài liệu kêu gọi các vị giám mục Phi Châu nên bổ nhiệm các linh mục và tu sĩ theo các tiêu chuẩn khách quan, chứ không phải dựa vào chủng tộc. Tài liệu cũng yêu cầu phải chọn lựa kỹ càng và huấn luyện vững chắc các linh mục tương lai, cũng như những người sống đời thánh hiến. Liên hệ đến cuộc sống của linh mục, tài liệu làm việc cũng nêu lên vấn đề độc thân. Cuối cùng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu cũng đặt nặng vấn đề chỗ đứng của người phụ nữ trong giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm khoảng 30 phụ nữ vào số các chuyên gia của Thượng Hội đồng này. Tại việc làm việc nhìn nhận, các phụ nữ và giáo dân nói chung chưa được hội nhập đầy đủ vào các cơ cấu hữu trách của giáo hội, mặc dù ai cũng biết rằng tại Phi Châu, phụ nữ là chỗ dựa của phát triển, ổn định gia đình và ngay cả sáng kiến kinh tế. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cảm thông là khởi đầu của can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trên một chuyến máy bay, một bé gái 3 tuổi ngồi bên cạnh mẹ. Sau khi đọc cho đứa bé nghe một câu chuyện, người mẹ thiếp ngủ. Nhưng cô gái vẫn tiếp tục chơi đùa và hát nghêu ngao. Và điều lạ lùng đã xảy ra. ở hàng ghế trước mặt. Một cậu bé khoảng 7 tuổi bắt đầu khóc. Tiếng thét mỗi lúc một lớn. Cô gái 3 tuổi bỗng ngưng chơi và ngồi yên. Nó chăm chỉ lắng nghe tiếng kêu gào của cậu bé trước mặt. Một hành khách ngồi bên cạnh liền gọi một cô tiếp viên đến để xem có chuyện gì hầu giúp đỡ cậu bé. Nhưng trước khi người tiếp viên đến, thì đứa bé gái 3 tuổi đã quay sang nói với người hành khách như sau. Nó làm bộ đó. Vừa nghe nhận xét của cô bé, cậu con trai bỗng dừng lại. Những tiếng khóc lúc nãy bây giờ đã biến thành một trận cười rộn rã. Người hành khách ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc. Làm sao một bé gái 3 tuổi có thể biết chắc rằng đứa con trai 7 tuổi kia chỉ làm trò đùa mà thôi? Theo các chuyên gia tâm lý, cô bé gái này dù chỉ mới 3 tuổi đã chứng tỏ một sự thấu cảm lạ lùng. Thấu cảm là làm cho cảm nghiệm của mình được hài hòa với cảm nghiệm của người khác. Khi thấu cảm, chúng ta tạm thời dẹp qua một bên những suy tư và cảm xúc riêng tư để tập trung sự chú ý vào cuộc sống của người khác. Cô bé gái 3 tuổi trên đây đã thực sự cảm nghiệm được những cảm xúc của cậu bé 7 tuổi mà những người lớn xung quanh không thấy được. Chúng ta hãy thử đặt hai cái muỗng inox bên cạnh nhau. Nếu chúng ta gõ vào một cái và đặt nó bên cạnh cái khác, chúng ta sẽ thấy rằng cái muỗng này cũng sẽ rung lên và phát thành tiếng. Cũng thế, nỗi buồn của những người mà chúng ta hằng quan tâm đến cũng có sức làm cho chúng ta rơi nước mắt, ngay cả khi chính chúng ta không hề gặp đau khổ. Chúng ta thấy được cảm xúc của người khác từ chính sự cảm nhận của họ. Thấu cảm chính là hòa hợp với cảm xúc của người khác. Sự hòa nhịp cảm xúc với người khác thường được gọi là cảm thông. Trong các ngôn ngữ Tây phương chịu ảnh hưởng của tiếng Latin, cảm thông có nghĩa là cùng đau khổ với. Cảm thông cũng có nghĩa là chia sẻ niềm vui hay nỗi khổ của người khác. Người cha vỗ tay vui mừng khi đứa con của ông xây được một cái tháp nhỏ từ những miếng gạch vụn. Gương mặt của người mẹ phản chiếu sự âu lo của đứa con 10 tuổi khi nó bước ra sân khấu đi tham gia vào một vở kịch của nhà trường. Đó là những thí dụ về sự cảm thông. Cảm thông không phải là một sự chọn lựa có ý thức. Nó đến một cách tự nhiên. Chúng ta không thể tự cưỡng bách hoặc ép buộc con cái chúng ta phải cảm thông. Chúng ta hãy thử quan sát gương mặt của các bậc cha mẹ khi con cái họ đau buồn, sợ hãi hay hân hoan. Như đứa bé gái 3 tuổi trong câu chuyện trên đây, trẻ con tự nhiên biết cảm thông và cũng học được sự cảm thông. Chúng ta có thể thấy được điều đó khi kể lại cho chúng nghe một câu chuyện. Bà Rowling, tác giả của bộ sách nổi tiếng về cậu bé Harry Potter, đã nắm vững được chân lý ấy. Dù chỉ nghe một câu chuyện tưởng tượng, trẻ em cũng luôn bày tỏ sự cảm thông với các nhân vật của câu chuyện. Vui buồn, sợ hãi hay vui mừng đều được biểu lộ trên gương mặt của chúng. Như trong trường hợp của cô bé gái 3 tuổi trên đây, lòng cảm thông có thể xuất hiện rất sớm nơi trẻ con. Trẻ thơ luôn hòa nhịp với những cảm xúc của người lớn. Chúng phản ứng bằng nhiều cách khác nhau trước những thay đổi trên gương mặt của chúng ta. 9 tháng tuổi, trẻ thơ đã có thể hiểu được những khác biệt tinh vi trong giọng nói của người lớn. Trong một môi trường đầy yêu thương, khi những cảm xúc của chúng được tôn trọng, trẻ con rất mau chóng phản hồi lại những cảm xúc của người lớn. Cảm thông luôn kích động lòng tử tế. Cảm nhận được nỗi đau của người khác mà vẫn tự chủ được, sẽ giúp cho con người phản ứng với hoàn cảnh bằng sự khôn ngoan và lòng tử tế. Trong cuộc nghiên cứu về lòng can đảm, tác giả Eva Forgeman đã khám phá rằng những trẻ con và người lớn nào dám liều để giúp đỡ người khác thường cảm nhận được một nỗi đau, có sức tạo được một mối liên kết giữa họ và người đang gặp nạn. Irene Gatt là một nữ sinh viên Ba Lan 19 tuổi, theo học ngành y tá trong thời đệ nhị thế chiến. Ngày nọ, người thiếu nữ và chị của cô nghe có tiếng súng nổ từ một tiệm ăn nơi cô và chị cô làm tiếp viên. Ngày hôm đó, hai chị em xin nghỉ làm vì họ không chịu đựng được tiếng súng ấy. Trên đường về nhà, Irene chứng kiến cảnh những người Do Thái bị hạ sát trước mộ chôn tập thể. Về sau, cô ghi lại như sau. Trái đất như rúng động vì hơi thở của những người bị chôn sống. Ngay lúc ấy, cô liền cam kết với Chúa rằng, bằng mọi giá, ngay cả khi phải hy sinh mạng sống, cô phải giúp đỡ người khác. Quyết tâm ấy đã giúp cô cứu được mạng sống của 12 người Do Thái và lén lút tiếp tế lương thực cho hơn 200 người Do Thái khác đang lẫn trốn trong rừng sâu. Những ai đã từng khóc thương cái chết của một người thân khi còn bé thường là những người luôn biết hy sinh để cứu giúp người khác. Nỗi đau của họ đã làm phát sinh lòng cảm thông nơi họ. Khi phỏng vấn những người đã từng cứu giúp người khác, tác giả Eva Forgeman khám phá ra rằng phần lớn những người đã từng cứu sống người Do Thái đều nhìn nhận rằng họ đã trải qua ít nhất là một niềm đau trong tuổi thơ. Hai tác giả khác là Samuel và Pearl Oliner cũng tìm thấy rằng những người đã cứu giúp người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến đều là những người dễ dàng bị đánh động bởi đau khổ hơn những người khác. 37% trong số những người này nói rằng sở dĩ họ ra tay giúp người khác vì họ cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lòng cảm thông vốn phát sinh tự nhiên trong tâm hồn trẻ thơ. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi một môi trường thuận lợi. Nói cách khác, lòng cảm thông cần được khơi dậy và nuôi dưỡng. Những đứa trẻ không hề nhận được lòng thương yêu và nhìn thấy sự biểu lộ cảm thông nơi người khác, cũng thường lớn lên thành những con người vô cảm. Chúng sẽ có quả tim chai lì trước nỗi khổ đau của người khác. Do đó, một môi trường đầy yêu thương và quan tâm đến người khác là mảnh đất tốt cho hạt giống của cảm thông được nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn trẻ thơ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 10 câu 17 đến 30. Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Ngài và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúa Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo ta. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ, những người có của cải thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp, các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Phêrô lên tiếng thưa Chúa, thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Chúa đáp, thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quý vị và các bạn thân mến, có ba sự việc khác nhau nhưng liên hệ với nhau được ghi nhận trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc trên đây. Ba sự việc đó là, thứ nhất, người giàu có và nước Thiên Chúa. Thứ hai, suy tư về của cải. Và thứ ba, phần thưởng dành cho các môn đệ. Hai sự việc đầu tiên đi liền với nhau, vì người giàu có và nước Thiên Chúa là đề tài của cả hai sự việc. Trong đó, sự việc thứ hai, suy tư về của cải, chỉ là một suy tư nối tiếp thêm cho câu chuyện người giàu có đến hỏi Chúa Giêsu. Còn việc Phêrô hỏi về phần thưởng dành cho các môn đệ đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, có lẽ do liên tưởng khi Chúa Giêsu bảo người giàu có hãy về bán của cải rồi đến theo Chúa, thì Phêrô đã nghĩ tới việc các môn đệ đã bỏ tất cả của cải để đi theo Chúa rồi, nên mới hỏi Chúa, này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Bài phúc âm nối tiếp ý tưởng trước đó của Marco bàn về nước Thiên Chúa, về các điều kiện để vào nước đó, về việc từ bỏ, hy sinh, về tâm trạng thơ trẻ để vào nước Chúa, và hôm nay là thái độ đối với của cải. Một người chạy lại và quỳ gối trước mặt Chúa và xin Ngài, thưa Thầy tốt lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Marco chỉ nói trống một người mà không nói rõ chi tiết khác. Về sau người ta mới biết rằng người này rất giàu có, nhiều tiền của. Matthew cho biết đó là một thanh niên, còn Luca thì lại viết một người kỳ mục trong làng, một chức sự. Hai động từ chạy lại gần bên Chúa Giêsu và quỳ gối trước mặt Ngài được dùng một số lần khác trong Marco, nhưng trong hoàn cảnh khác, xin Chúa làm phép lạ. Ở đây được dùng để xin được dạy bảo, chỉ dẫn về con đường đưa tới nước Thiên Chúa. Có lẽ vì thái độ khiêm nhường đầy thiện chí đi tìm nước Thiên Chúa của người này, mà Chúa Giêsu đã tỏ dấu yêu thương anh ta. Phúc âm thưa Thánh Marco kể, Chúa Giêsu nhìn anh ta, yêu mến anh ta và nói với anh, còn thiếu một điều, là hãy về bán tất cả những gì anh có và cho kẻ khó. Anh sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến đây mà đi theo ta. câu trả lời của Chúa Giêsu: tại sao lại gọi ta là tốt lành? Không có ai tốt lành trừ ra mình Thiên Chúa. Chúng ta hãy dừng lại suy nghĩ thêm về câu trả lời này. Các giáo phụ đi từ câu trả lời của Chúa Giêsu để xác quyết bản tính Thiên Chúa của Ngài. Một số nhà chú giải ngày nay nhấn mạnh về bản tính nhân loại của Chúa Giêsu, nên họ cho là Chúa Giêsu phân biệt sự tốt lành tuyệt đối của Thiên Chúa và sự tốt lành tự nhiên có được do kinh nghiệm, tập tành và có được dần dần trong thời gian. Có sự khác biệt giữa sự tốt lành tuyệt đối mà chỉ một mình Thiên Chúa có và sự tốt lành tự nhiên của mọi người. Trong câu trả lời của Chúa Giêsu, người ta phải hiểu về sự tốt lành tuyệt đối mà Chúa Giêsu vẫn có như là ngôi lời nhập thể. Điều này còn được minh chứng bằng lệnh truyền riêng mà Chúa Giêsu đã ra cho người giàu có sau khi người này đã giữ trọn lệ luật của Môi-se. Chúa nói với anh ta: còn thiếu một điều là hãy về bán hết của cải rồi đến đây theo ta. Theo mạch văn, Chúa Giêsu không dạy người đó như một rabbi dạy sự khôn ngoan của lệ luật, nhưng là đặt người giàu có trước một sự chọn lựa sống còn đối với con người Chúa Giêsu để được vào nước Thiên Chúa. Sau khi nghe biết người giàu có đã chu toàn mọi điều lệ luật dạy, Chúa Giêsu chỉ cho người đó một con đường để trở nên hoàn hảo hơn: bán hết của cải, chia cho kẻ nghèo khó, rồi đến theo Ngài. Luật Môi-se không đủ, vì luật đó dẫn đến với Chúa Giêsu. Ở đây có một điểm khác biệt đáng chúng ta chú ý. Người Do Thái vẫn cho của cải là phúc lành của Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu đưa người ta vượt ra tầm mức nhìn của cải trong sự hưởng thụ, để vươn lên tới con đường gần gũi Thiên Chúa, có khi qua chính của cải Thiên Chúa ban cho. Nhưng câu chuyện đã kết thúc một cách buồn bã. Người giàu có không nhận ra lời mời gọi của Chúa Giêsu. Anh ra đi buồn bã. Marco cho hay, vì người đó có nhiều của cải ruộng đất. Tiếp sau biến cố này là những suy tư về của cải và nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm trên có thể gợi lên nơi tâm hồn chúng ta một vài suy tư cụ thể cho cuộc sống hiện tại. Có một điều cần được lưu ý tới, đó là cần đặt của cải trong chương trình của Thiên Chúa đối với con người. Việc có của cải không phải là điều xấu. Thiên Chúa không cấm đoán, nhưng điều đó nằm trong ý định của Thiên Chúa muốn con người sống hạnh phúc ngay ở trên trần gian này, để phụng thờ Ngài. Ý nghĩa của vật chất trên trần gian là nhằm đưa đến Thiên Chúa và làm cho con người được hạnh phúc. Đó là ý nghĩa của vật chất trong chương trình tạo dựng và cứu rỗi của Thiên Chúa. Con người cần có của cải để sống xứng đáng con người và sống hạnh phúc. Mọi người và cơ cấu xã hội, cũng như mọi chính quyền, cần phải đưa con người tới điểm này. Đó là giáo huấn của giáo hội. Tất cả mọi tước đoạt của cải của người ta dưới bất cứ hình thức nào để làm cho người ta phải khổ, phải thiếu thốn, là đi ngược lại con người, ngược lại ý định của Thiên Chúa. Xin Chúa soi sáng ban cho mỗi người chúng ta biết đặt những của cải Chúa ban cho trong tương quan với chương trình của Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm, bao năm tháng. Khó... con mỏi mòn, tình này thương vẫn luôn mong chờ, nhìn cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình này nở lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con, ngày hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ ca sĩ nhạc pop Madonna đã gửi lên mạng lưới Internet một bức thư, trong đó cô tâm sự về những nỗi nghi ngại và sự thiếu an toàn mà cô phải hứng chịu từng ngày. Madonna khẳng định như sau: thật là sai lầm khi cho rằng tôi là một người may mắn. Sau đây là nguyên văn lời tâm sự của Madonna. Mọi người dựng nên một thế giới màu hồng ảo tưởng, rồi nghĩ rằng tôi hẳn là nhân vật chính trong đó. Cũng đúng thôi, bề nổi cho thấy tôi rất nổi tiếng và giàu có. Tôi kết hôn với một người đàn ông tài năng và hoàn hảo. Tôi sinh được hai đứa trẻ xinh xắn. Nhưng đằng sau bề nổi ấy, cuộc sống của tôi rất mong manh. Tựa như chỉ một cơn gió thị phi thoảng qua cũng đủ để làm sụp đổ hoàn toàn. Lúc nào tôi cũng phải phấn đấu gồng mình để tồn tại. Mọi người bình phẩm về tôi nên tôi phải cố gắng. Mỗi lần chuẩn bị cho một cuộc trình diễn, tôi phải cố gắng. Mỗi lần làm phim với chồng, tôi phải cố gắng. Cứ bình thản đi dạo phố, tôi cũng phải cố gắng. Dường như chẳng bao giờ tôi được thả lỏng tâm hồn cũng như cơ thể của mình. Lý do tôi viết thư này cho các bạn là muốn nhận được sự cảm thông từ phía những người hâm mộ. Và đồng thời qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm sống của tôi. Trải qua nhiều sóng gió, tôi cảm nhận được rằng điều làm cho ta thanh thản nhất chính là hãy cho đi, chứ đừng bao giờ mong đón nhận lại điều gì. Khi bị tuyệt vọng hay bế tắc, hãy làm điều tốt cho bạn bè và người thân của mình. Đó chính là liều thuốc hữu hiệu để xóa tan sự u buồn, lo lắng và ám ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ danh ca nhạc pop Madonna mà còn rất nhiều ngôi sao trong giới nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, ca nhạc đã trở thành thần tượng của rất nhiều người. Đặc biệt là đối với giới trẻ. Họ để tóc, mặc áo quần, xài đồ dùng, sự sắc đẹp sao cho giống thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Bởi theo họ, thần tượng là tấm gương, là kết tinh tất cả những mơ ước mà họ chưa đạt được trong cuộc sống. Vì thế, trong cái nhìn của họ, cuộc sống của thần tượng luôn là cái gì tròn trịa, tốt đẹp như chính những gì họ được chứng kiến trên sân khấu, trên màn ảnh. Nhưng thực tế, đằng sau hào quang của danh vọng, mỗi ngôi sao vẫn phải đối diện với muôn vàn những phức tạp trong đời sống của một con người. Những gì tốt đẹp chúng ta nhìn thấy được nơi các thần tượng, chưa hẳn phản ảnh trung thực bản chất cuộc sống của họ. Madonna đã thú nhận rằng, lúc nào tôi cũng phải phấn đấu, gồng mình để tồn tại. Đó là tâm trạng sống chung của đa số những người được xã hội xếp vào loại người của công chúng. Họ hiếm khi có những giây phút được sống cho chính mình, hiếm khi có thời gian được thả lỏng tâm hồn cũng như cơ thể của mình. Trong đời sống, họ phải cố gắng che giấu một cách tài tình cho những mất mát, bất hạnh nếu có ở bên trong. Họ luôn phải là những người thành toàn trong cái nhìn của những người hâm mộ. Họ không chỉ diễn xuất trên sân khấu mà còn phải là diễn viên ngay cả trong đời sống thường nhật. Đó là cái giá họ phải trả để giữ được sự ngưỡng mộ trong lòng của mọi người. Một cuộc sống chịu nhiều áp lực như thế quả là không dễ dàng tí nào. Việc sống có thần tượng từ bản chất là một điều tốt. Kinh nghiệm cho thấy hầu hết những người thành đạt đều có thần tượng riêng của họ. thần tượng không chỉ là tấm gương để mỗi người noi theo đó phấn đấu mơ ước, mà đó cũng còn là cách vun đắp tâm hồn của mỗi con người. Có những người đã để một hình mẫu, một mô thức nào đó trong lĩnh vực học tập, phong cách sống, nhân cách làm việc, lý tưởng sống, vân vân của thần tượng ảnh hưởng rất lớn trên cuộc sống của mình. Đối với nhiều người, thần tượng lại là những biểu tượng của tâm linh hay tín ngưỡng. Nơi những thần tượng này, họ tìm thấy sự bình an và hy vọng giữa cuộc sống không thiếu những trầm luân và khổ ải. Vì thế, sống có thần tượng là một nhu cầu văn hóa. Vấn đề là nhu cầu văn hóa đó cần được người hâm mộ thể hiện, kiểm soát hay điều chỉnh mình như thế nào. Xây dựng thần tượng nghĩa là tìm thấy những cung bậc giá trị tốt đẹp của thần tượng để học hỏi. Đến với thần tượng, dù trực tiếp hay gián tiếp, là tiếp cận với những giá trị bản thân của thần tượng. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng, sở dĩ những vì sao đẹp lấp lánh trên bầu trời vì chúng xuất hiện ở một nơi rất xa. Vì thế sẽ là lệch lạc nếu chúng ta cứ mãi ngắm nhìn sự tỏa sáng diệu kỳ của thần tượng mình ngưỡng mộ, rồi hy vọng và đòi buộc rằng mọi khía cạnh trong cuộc đời của họ luôn rực ánh hào quang như thế. Trong vòng tay của những người hâm mộ, giữa những rừng hoa và những lời chúc tụng trong một đêm diễn về các tác phẩm của mình, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói khẽ vào tai một người bạn thân của mình rằng, tất cả là giả đấy bạn ạ. Và theo nhạc sĩ, điều quan trọng nhất trên cuộc đời này vẫn chính là cần có một tấm lòng để sống tử tế với nhau. Trải qua bao vinh hoa lẫn sóng gió trong cuộc đời của một ngôi sao, danh ca Madonna cũng nhận ra giá trị thực của cuộc sống, đó là hãy cho đi, chứ đừng bao giờ mong đón nhận lại điều gì. Hãy làm điều tốt cho bạn bè và người thân của mình. Và đó chính là phương thế hữu hiệu nhất để tìm được sự thanh thản cho tâm hồn, và là liều thuốc hữu hiệu để xóa tan sự u buồn lo lắng và ám ảnh. Vì thế, có những người mẹ sống lặng lẽ hy sinh với những công việc không tên, hay những người cha với đôi tay chai sần, nhưng họ mãi mãi trở thành những thần tượng trong lòng con cái của họ. Và cũng có những người, cho dù họ không bao giờ được xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục sang trọng và xinh đẹp, thì họ vẫn trở thành thần tượng sống động trong hàng vạn trái tim người yêu mến và khâm phục, vì họ tỏa sáng không nhờ vào ánh đèn sân khấu, nhưng nhờ chính là tấm lòng biết hy sinh cống hiến cho đồng loại, cả cuộc sống của mình. Lạy Chúa, khi đến thế gian để mặc lấy thân phận con người, Ngài không kết dệt cuộc đời mình bằng hào quang của quyền lực hay danh vọng rực rỡ, mà ngược lại, bằng cuộc sống khiêm hạ và thầm lặng, Ngài để lại cho chúng con bài học vô giá về tinh thần phục vụ và sự yêu thương. Và điều đó khiến Ngài trở thành thần tượng trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết tìm ra giá trị thật của cuộc sống bằng cách chọn cho mình thần tượng Giê-xu, vì Ngài cũng đã phán dạy rằng, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời.
Dù hôm nay đêm, đường chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung, luôn cho con chọn tin chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi không, con luôn vững tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi. còn thoát như ngày cơ sao. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cười buồn chúa thôi. Tình ngày nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tìm Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tìm Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cô đơn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.